Cuối cùng ngài mới đến, ngài hỏi cái vị đó, tức vị thầy đó, ngài nói này đạo hữu, Kalama, có phải đây là cái mức tận cùng của giáo lý mà đạo hữu nói rằng đạo hữu đã chứng ngộ bằng trí tuệ trực giác và sống ẩn náu trong sự thành đạt ấy chăng? Không? Thì ông Kalama đó, ông mới đáp, đúng vậy, đây chính là giáo lý mà tôi nói rằng tôi đã chứng ngộ và ẩn náu trong sự thành đạt ấy. Đây là mức sâu rộng tận cùng của giáo lý, tức là đây là cái chỗ tận cùng giáo lý của ông. À, thì ngài mới nói, nhưng hỡi đạo hữu, tôi cũng đã chứng ngộ đến mức này và ẩn náu trong sự thành đạt ấy rồi. À, thì nếu mà theo thế gian thường thường á, thì quý vị nghĩ sao? Ông học trò là ông học mới có thời gian ngắn là ông học hết móc túi mình hết rồi thì sao? Nếu mà theo thông thường của thế gian á, thì ông thầy chắc cũng không vui, phải không? Tức là đố kỵ, phải không? Cho nên thường thường thầy ngoài đời học dạy gì dạy chắc cũng để chút xíu nghề chứ, phải không? Để chút xíu nghề chứ để nó phản nha, phải không? Còn học hết nghề thì chắc không vui rồi, phải không? Đó. Nhưng mà đây thì ông Kalama này, ông cũng rất tốt. Khi ông nghe như vậy đó thì không có lòng ganh tị, mà ông còn vui vẻ, ông mới mời ngài ở lại để mà chia phần giáo hóa. À, thì mới thấy thì đúng là đây là cũng tâm rất tốt, nghe không? Ông mới nói, hỏi này đạo hữu, tôi lấy làm quan hỷ, thật vậy, tôi vô cùng quan hỷ được gặp một người bạn đồng tu đáng kính như đạo hữu. Tức có người bạn đồng tu mà như vậy thì rất là hy hữu. Cho nên đây cũng là một cái bài học để mình học đó. Từ ở ngoài cư sĩ cho đến trong chùa cũng vậy, thấy không? Được một người mà đồng tu như vậy thì quá hay rồi. Nhưng mà thường ta hay đố kỵ, thấy không? Sợ bằng mình hoặc hơn mình đó, thì cái đó là không tốt, phải không? Cho nên đây ông này thì rất là vui vẻ, mừng, tôi được mừng người bạn đồng tu như vậy, tức là được một người bạn đồng tu xuất sắc. Đó. À, giáo lý mà tôi đã chứng ngộ bằng tuệ giác và đã tuyên bố thành đạt thì đạo hữu cũng chứng ngộ bằng tuệ giác và ẩn náu trong sự thành đạt ấy. Giáo lý mà đạo hữu chứng ngộ bằng tuệ giác và ẩn náu trong sự thành đạt ấy thì chính tôi cũng đã chứng ngộ bằng tuệ giác và tuyên bố thành đạt. Như vậy giáo lý mà tôi đã biết đạo hữu cũng biết, và giáo lý mà đạo hữu biết thì tôi cũng đã biết, thì tôi như thế nào thì đạo hữu cũng như thế ấy. Đó, tức là hai người bằng nhau, thấy không? Đó. Thì đạo hữu như thế nào tôi cũng như thế ấy, vậy hãy đến đây này đạo hữu, chúng ta hãy cùng nhau hợp sức dẫn dắt nhóm đạo sĩ này, đó, mời ở lại cùng nhau giáo hóa. Vì thế cũng là một điều đáng kính nể, thấy không? Đó, tức là mời ngài ở lại để cùng hướng dẫn cái nhóm mà tu hành đó, chứ không có lòng đố kỵ. Thì đúng là ông này là cũng rất tốt, ha. Nhưng mà lúc này thì thái tử ngài không chịu, không? Ngài thấy là tức là chưa đáp ứng được cái con đường giải thoát rốt ráo, cho nên là ngài cũng từ giã ngài đi. Từ giã đi, ngài mới đến gặp ông gọi là Quốc Đà La Ca Ma Tử đó, có chỗ gọi là Quốc Đầu Lâm Phất đó, không? Ở một khu rừng ở nơi ngoài thành Vương Xá, thì cái vị đạo chỉ này mới dạy cho ngài cái pháp định gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ đó. Đây là cái pháp định mà cao nhất của thế gian, không? Thì cũng ngài cũng vậy, học không bao lâu là ngài cũng móc túi hết ông thầy. Đó, rồi ngài cũng chứng đạt được tới cái thiền đó luôn. Đó. Nhưng mà rồi cũng vậy, ngài thấy cũng chưa có giải thoát rốt ráo viên mãn. Đó. Cho nên ở trong kinh quá khứ, hiện tại, nhân quả đó có kể một đoạn Ngài hỏi cái vị tiên nhân này, Ngài hỏi vậy cho môn định phi phi tưởng của tiên trưởng nói đó là có ta hay không có ta. Tức cái môn định mà tiên trưởng nói đó vậy, nó còn có ta hay không có ta, còn có ngã đó, thấy không? À, nếu không có ta thì chẳng gọi là phi phi tưởng. Không có ta thì không gọi là phi phi tưởng, tức là chẳng phải có tưởng, không? Mà chẳng phi tưởng rồi, mà phi phi tưởng thì tức là có. À, còn nếu mà có ta thì cái ta ấy là có biết hay là không có biết. À, nếu mà không có biết á thì đồng với gỗ đá. À, còn có biết á thì tâm nó phan duyên. Có biết thì có phan duyên, à, mà tâm đã theo duyên á thì tất là có nhiễm trước. Đó, có theo duyên thì đã có nhiễm trước, à, và đã nhiễm trước thì đâu phải là giải thoát. Thì cái vị tiên nhân này nghe nói vậy thì lặng thinh, à, không trả lời. Thì Ngài biết như vậy thì chưa rốt ráo, cho nên Ngài cuối cùng Ngài cũng từ giả luôn. À, thì quý vị thấy đó cũng là những cái bài học giác ngộ cho mình đó. Cỡ như mình thì sao, nếu mà hơi ham danh chút á thì thôi đủ rồi, ở đó vậy là mình là chứng là ngang thầy rồi, ở đây chia phần giáo hóa cho thầy nữa là quá hay rồi. Phải không? À, cho nên mà ham danh chút nữa là ở đó, nhưng mà như vậy thì không tiến nữa, là chưa đến được giải thoát. À, nhưng mà ngài thấy đây là chưa phải rút ráo giải thoát, sẵn sàng bỏ, không tiếc, là từ giả đi. À, cho nên ngài cuối cùng ngài từ giả hết. Bây giờ mà từ giả hết thì bây giờ làm sao đây? Chỉ còn con cái là phải giờ quay lại chính mình thôi. Tìm bên ngoài không được rồi, phải không? Tìm nương bên ngoài không được thì còn chỉ có cách là quay lại chính mình. À, cho nên rồi thì ngài từ giả thì đi tu sao? Khổ hạnh, phải không? Khổ hạnh sáu năm. Khổ hạnh sáu năm thì ngài thấy khổ hạnh này cũng chưa rốt ráo nữa, chưa viên mãn nữa. Cho nên cuối cùng rồi á thì đến dưới cõi Bồ Đề, phải không? Ngồi ở dưới tòa Kim Cang đó, phải không? Đó, thì thiền định, đó, thì cuối cùng thì giác ngộ. Đó thì vậy thì cái giác ngộ ngài, cho nên khi mà ngài giác ngộ rồi, thành đạo rồi thì ngài nói là ta học đạo không có thầy. Phải không? Cái này không ai chỉ hết, phải không? Mấy ông thầy kia chỉ là ngài từ giả hết rồi. Đó, cho nên sau khi ngài thành đạo thì trên đường từ Bồ Đề Đạo Tràng đi đến thành Gaya đó, tức là thành Gaya đó, thì có một vị đạo sĩ cũng tu khổ hạnh tên là Ubaka đó, thì ông gặp Phật rồi ông thấy nữa là cái gọi là cái dáng vẻ, cái vẻ mặt đồ của Phật nó sáng sủa, nó khác thường, cho nên ông thấy ông cũng cảm kích, cho nên mới hỏi: này đạo hữu, ngũ quan của đạo hữu thật là thanh tịnh, nước da của đạo hữu thật tươi sáng, đạo hữu xuất gia với ai, thầy của đạo hữu là ai, và đạo hữu truyền bá giáo pháp của ai? Thì Đức Phật ngài mới nói bài kệ đáp lại: Như Lai đã vượt qua tất cả, đã thông suốt tất cả, đã thoát ly tất cả mọi ràng buộc, từ bỏ tất cả, không còn ái nhiễm, tự mình thấu hiểu tất cả, thì còn gọi ai là thầy? Tức là ngài đã vượt ra tất cả, cho nên là gọi là ngài thành đạo, học đạo không thầy. Đó, tức là mà không thầy tức là tự nơi trong mình phát ra, đó, phải không? Vậy tức là giác ngộ chân thật không thể có từ bên ngoài. Đó, tức là không ai có thể thay thế mình được cái điều này. Giác ngộ là phải tìm nơi mình đã, không tìm bên ngoài được, phải không? Tức là giác ngộ là phải tâm giác ngộ chứ đâu thể tìm bên ngoài được. Ông thầy đâu có giác ngộ cho mình được, kinh điển cũng không có giác ngộ cho mình được. Quý vị có thể học kinh điển nhưng mà giác ngộ không thể có trong kinh điển. Phải không? Kinh điển là cái gì? À, kinh điển là những cái gọi là văn tự ghi chép lại cái sự giác ngộ thôi, chứ không phải giác ngộ ở trong kinh điển. À, phải không? mấy cái mẫu tự đó, ABC đó mà giác ngộ cái gì. Phải không?